chúng, chúng con có duy tự xin đầu thành đảnh lễ pháp bạch. Cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng quan hộ pháp. Người học Phật căn bản phải đủ ba yếu tố: văn, tư, tu. Nghe lời Phật dạy chưa đủ, phải suy ngẫm, tư duy. Để hiểu lời Phật dạy và tu là để thực hiện giáo lý đã học, đã hiểu. Cho nên năm tháng y công đức theo chương trình đã vạch là học và tu tứ niệm xứ. Song song với lớp học tứ niệm xứ, đây chuyên tu chúng con được trên thầy và toàn ban hộ pháp xếp đặt hoàn cảnh đặc nhất tốt duyên để bắt tay học tập những gì mình đã học. Tinh hoa của pháp môn tứ niệm xứ nằm ở chỗ an trụ chánh niệm, chánh trí, cảnh giác các pháp đều khổ, không, vô thường, vô ngã. Do cảnh giác mới có xả luân, mới có giải thoát. Bảy ngày vừa qua, chúng con được xin thầy cho Phật sự ngoan ngoãn với pháp môn này, chúng con mới cảm nhận được đúng như lời Phật dạy. Tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa chúng con thoát ly đa độc, mới thấy nguy hiểm của năm ấm, tập làm chủ năm ấm của mình, từng niệm soi chiếu thân tâm, sống với hiện tại. Và cầu nguyện chúng con được thưởng thức ý vị an lạc giải thoát. Hôm nay là ngày chính thức khai đàn với sự trợ duyên mạnh mẽ của thầy và toàn ban hộ pháp. Chúng con phát nguyện dẫu mạnh năm tháng chuyên tu với một mong ước là thân nhập giáo lý của Phật bằng tu niệm tu của chính mình, cảnh giác các pháp chư vương đều hoại diệt vô thường vô ngã. Thấy sự thật như vậy mới giúp chúng con buông xả tất cả mà cầu về cõi Phật. Sự bình an của chúng con là đánh đổi bao nhiêu bận biểu lo toan của chân thầy và sự tận tâm hy sinh của toàn ban hộ pháp. Chúng con xin buông hết tinh thần sống với tứ niệm xứ và khép mình vào nội quy kỷ luật để đáp đền công ơn trong muôn một. Nguyện cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Thiên Long Bát Bộ hộ pháp ở khắp mười phương, gia hộ dắt dẫn cho chúng con, trợ duyên cho chúng con trong năm tháng này thâm nhập pháp tứ niệm xứ để gỡ bỏ những phàm tánh của chúng sanh, tiến đến con đường giác tỉnh giải thoát. Sau cùng chúng con cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho thầy chúng con pháp thể sinh an, trời đang thường chiếu và mãi mãi là mạnh nước dẫn dắt chúng con trên nước đường tu học. Và chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ toàn thể ban hộ pháp tinh tấn tu hành, hưởng ơn trên thầy và toàn ban hộ pháp chứng minh cho chị em chúng con được ân duyên công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thật là hiếm có, hôm nay thầy mới được nghe có các vị tỳ kheo ni phát nguyện chưa kiến năm uẩn đều không. Như vậy là hứa hẹn sẽ dỗ hết thành quả. Tuy rằng bài Bát Nhã Tâm Kinh tội nghiệp hiệp vị tổ sư thế thế tiên trì, cứ chùa nào cũng vậy, cho đến các Phật tử tại gia cũng thế, cứ tụng kinh xong là phải đọc Bát Nhã Tâm Kinh. thứ mà chúng ta vẫn cứ để bài Bát Nhã Tâm Kinh ra bên ngoài. Hôm nay thầy mới được nghe lời tận nguyện, thành thật đem cái câu kinh này vào trong đời sống thật sự của mình. Còn mọi khi thì nghe rất nhiều, nhưng chỉ là trên đầu lưỡi đầu môi, trôi qua một cái âm thanh rồi hết. Thương cho Phật Pháp mấy ngàn năm liệt vị tổ sư, bao nhiêu công lao, như chúng ta đọc trong các lịch sử các ngài, biết bao vất vả để có được bài Bát Nhã Tâm Kinh truyền lại cho chúng ta. Mà hôm nay thực thầy đã mong rằng 80 tuổi gần một thế kỷ sống ở thế gian này mà thầy chưa được nghe lời phát nguyện chân thật, hôm nay thầy mới được nghe. Các con nên nhớ rằng các con an tu đây không phải là các con làm một việc gì đặc biệt kỳ lạ. Đây các bà các con chỉ làm cái bổn phận hàng ngày, cái thiết yếu thì rất thấp ở trong Phật Pháp. Ấy vậy mà hôm nay các con mới bước chân vào con đường. Cho nên thương tâm cho cả nước Việt Nam, cho đến cả hoàn cầu, người ta lạc đường nhiều lắm. Hôm nay thầy mới được nghe lời phát nguyện chân, được thật lòng sống với câu Bát Nhã Tâm Kinh. Các con làm hôm nay là đây chỉ là một tổ chức bình thường, mà đáng lẽ tất cả các Phật tử đều phải tu học như thế này, mà cũng chúng ta cũng còn thiếu sót nữa, cũng chưa được đúng hẳn với cái hạnh thiền quan hệ và sự tu hành của các đệ tử Phật. Nhưng mà với sự cố gắng chắc rồi chúng ta cũng sẽ được liệt vị thánh hiền. Cái ngài vẫn bao vây chúng ta, các thánh tăng chẳng bao giờ rời các phàm tăng, cho nên các ngài sẽ khai sáng cho chúng ta, sẽ dẫn bước cho chúng ta và đưa các bậc minh sư thiện hữu tới đây để tiếp dẫn con đường mà hôm nay các con đã bắt đầu cất chân đặt bước. Đây là chúng ta bây giờ mới xuất ra đấy, chứ không phải là các con làm một việc gì lạ lùng đặc biệt đâu. Hôm nay chúng ta mới xuất ra đấy, đáng lẽ ai ai cũng phải được học được tu như thế này. Nhưng nhân duyên phước đức của chúng ta cho tới ngày hôm nay tên Tam Bảo gia hộ, cái phước đức của Bách Thần tại miền đây đã xếp đặt cho các con. Vậy thì các con nên nhớ, các con làm thế nào đây, cố gắng đi, để các em hộ pháp đứng bên ngoài trông mong cái ngày mai mình cũng được vào đàn tràng, mình cũng được tu như các chị. Các chị đi trước thế nào, mình sẽ đi sau như thế, và mãi mãi sau này chùa Dự Sư chúng ta là con đường giải thoát chân thật, chứ không phải chỉ có ở đầu môi, ở đầu lưỡi. Trông mong các con, các đệ tử của người phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, thầy tin chắc giờ phút này người phương các bậc A-la-hán đang đứng trên đầu chúng ta, đang xoa đầu chúng ta và dẫn sắp dẫn chúng ta tiến bước. Các con yên tâm quyết chí chúng ta thành công. Nam mô A Di Đà
Phật. Chân y giáo phụng hành, chúng con xin y giáo phụng hành, chúng con xin y giáo phụng hành.
Này toàn thể đơn chúng con, chúng con là cái duyên phụ ngồi hành đảnh lễ xin xác nhận.
bổn thân thiên can không thiên cần tinh thạch trên này năm tháng ư công đức chúng con đầy đủ tính đức nhân duyên được trên thầy xét đặt cho chúng con chuyên tu tới nghiệp tới để chỗ thực hành được vững chắc. Chúng con cung thỉnh trên thầy không quản mọi nhọc già yếu giúp chúng con hiểu rằng phần lý thuyết về kinh tứ niệm xứ cộng với kinh nghiệm đã từng trải tu trong 3 năm qua, chúng xin trên thầy khai thị dẫn dắt cho chúng con từng bước để việc tu chúng con đạt được thành tựu mỹ mãn như sở nguyện. Sau cùng chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ trên thầy pháp thể thiên an toàn đăng thường chiếu, và cuối cùng chúng con xin trên thầy từ bi hứa trả cho chúng con được ân chuyên công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Cho nên tâm đã cùng với những số của chúng ta thờ có thể 27, thì bây giờ con đã biết xuống nhà của thầy đó có 27. Thì để được vị tướng của tất cả đại chúng là biết ngày xưa và ngày khai giác cho chúng ta. Trước hết, thầy phải đắc bạch tâm chúng rõ về cái đường đi của chúng ta. Thực ra, thầy theo ngôn tịnh độ mà thầy cũng chỉ ao ước chẳng những là dẫn các con về đến cõi Phật A Di Đà, mà thầy nghĩ rằng giá mà thầy có đủ nhân duyên phước đức thì thầy đưa cả tất cả con kiến con sâu muôn loài vạn vật về cảnh giới Phật A Di Đà. Bởi vì tội gì mà cứ chịu khổ, tội gì mà không đem cái sự an ổn yên vui cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên cái mục đích của thầy là dẫn thầy theo gót Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, dẫn tất cả muôn loài vạn vật về tịnh độ, về cảnh của Phật. Cho nên pháp môn mà thầy tu, mà hiện tại thầy đang dẫn các con đi là pháp môn tịnh độ, cầu về tịnh độ. Thì thật ra Hòa Thượng Thanh Từ dẫn dạy thầy tại làm sao tâm mình ở khắp pháp giới mà lại cứ phải riêng tư về một cõi. Tâm mình đã thường trụ ở khắp pháp giới thì phải lấy khắp pháp giới làm nhà của mình, làm sao cứ riêng tư về một cõi. Thì Nguyên Châu nghĩ ra khi này ở thành quý vị và thay ngồi tỉnh như Nguyên Châu, dĩ nhiên là chúng ta không dám trả lời chúng ta ngồi yên ngài quả sao vân vậy, nhưng mà riêng ý kiến của chúng ta thì bây giờ trước hết thì hãy hỏi Nguyên Châu, bởi vì chúng ta có quyền đã học Phật thì pháp môn nào của Phật cũng là quý, pháp môn nào cũng đưa đến quả vị thành Phật, cho nên chúng ta có quyền kén chọn chứ không ai bắt ai đi đường của mình. Cho nên chúng trong chúng ngồi đây thầy ấy, thì mục đích của thầy là về cõi Phật, và những lời thầy nói cũng như là các việc làm chỉ mong ước cho tất cả được về cõi Phật. Nhưng mà các bậc thầy chúng ta như Hòa Thượng Thanh Từ vừa này dạy như thế, vậy thì đây không phải là để giải nhời ngài, vì ngài đã hiểu hết rồi, không phải chúng ta mà nói ngược lên được, nhưng chúng ta hiểu với nhau và để tùy cái việc tu hành mà kết đặt cái tương lai của mình. Ví dụ đó, Hòa Thượng có dạy thầy cái câu ấy, bây giờ thầy truyền đạt lại. Thì ví dụ như Nguyên Châu thì con hiểu thế nào, phải hiểu nhau về cực lạc phát qua thì con phải, vậy thì con cũng đồng ý cầu vãng sanh về gọi tịnh độ. Vậy thì thầy xin thưa rõ trong lớp học này
đáng lẽ những vị tu thiền học thiền để chọn những bậc tu thiền mà ít nhất cũng phải có đắc lực. Nếu những vị mà chưa chứng quả thì ít nhất trong cái sự tu hành phải có đắc lực mới được phép giải thiền và mới được phép coi như là hoàng dương pháp môn thiền. Vì thế thầy phải thưa trước tất cả trong chúng, hôm nay chúng ta học đây không phải là chúng ta học để mà chuyên tu về thiền, mà là chúng ta học để cầu về tịnh độ. Nhưng có cái điều là muốn về tịnh độ trước hết phải thanh tịnh cái tâm mình. Đấy. Cho nên chúng ta phải cầu học những pháp môn nào của Phật dạy để cho chúng ta thanh tịnh được cái tâm. Vậy thì đây chúng ta hành thiền chỉ là uống thuốc, bởi vì xét tâm địa mình nhan nhở đầy những tham sân si mạn nghi tà kiến, nghĩa là các thứ phiền não chúng ta còn đầy cả lòng ngực. Cho nên chúng ta cần phải uống thuốc để tiêu những cái độc hại ấy đi một phần nào. Chứ nếu quá tệ làm sao mà Phật đón chúng ta về quả Phật được. Mình có thanh tịnh thì mình với cùng Phật là người thanh tịnh, về cảnh giới thanh tịnh mới được hưởng cái cuộc đời thanh tịnh. Còn nếu tâm chúng ta lởm chởm gai nhọn, cái tâm không thanh tịnh thì Phật tội nghiệp Ngài vẫn thường trụ tại đây, ngày đêm đưa tay đón giúp. Nhưng bởi vì cái tâm chúng ta đầy gai góc, đầy hận khổ, cho nên chúng ta tập đứng đây nguyện cãi mà chúng ta không làm sao thấy được. Bởi vì chúng ta sống ở trong thiếu hoặc, trong phi hoặc, sống ở trong cái hư vọng. Cũng như người cái mắt đã hỏng, cứ nhìn ra thấy những ra đuối, những cái này những cái kia. Cái người mắt loạn gió thì không thể thấy đúng sự thật được, cho nên cần phải chữa con mắt cho nó khỏi cái loa đi, giờ mới thấy được cái cảnh tịnh độ, mới về được cõi Phật. Thế cho nên hôm nay chúng ta học thiền với tư cách người uống thuốc mà thôi, uống thuốc để chữa bệnh, chứ không phải là nhà chuyên môn về thiền. Nếu mà muốn nói chuyện chuyên môn thì phải thành những bậc thầy, mà các ngài đã đi cái con đường này, nếu chưa đắc quả thì cũng phải có đắc lực, nghĩa là có nắm suốt được. Cũng như là các bậc thầy thuốc, những các bậc các bác sĩ, các thầy thuốc, người ta học nghiên cứu kỹ rồi bệnh, rồi người ta nghiên cứu kỹ rồi thuốc, và người ta cho thuốc đến nơi đến chỗ. Vậy thì chúng ta đáng lẽ phải tìm những bậc thầy như thế. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ lấy tư cách con người đi uống thuốc, thì chỉ cần ra hiệu thuốc mua chút thuốc uống vừa đủ cái bệnh của mình, để cho nó có được phần nào thân tịnh mà cầu vãng sanh. Sở dĩ thầy đặt ra các lớp học như thế này là bởi vì thầy kinh nghiệm bản thân là một, mà nhìn chung quanh mình là hai, bao nhiêu cảnh giới cầu bản thân tịnh độ, nhưng mà thầy thấy cái kết quả quá ít. Đang khi chuyên niệm Phật lập các đàn tràng, nhưng mấy người niệm chỉ niệm ở đầu môi đầu lưỡi, chứ không phải là thật niệm Phật, bởi vì cái tâm mình nó đầy những chướng này, cái chỗ hiểu biết quá cạn cợt, thành ra không thể có cái lòng tin chân thật. Mà bởi vì lòng tin không được thanh tịnh, số đông là mê tín, tin là bởi vì thấy người khác người ta tin thì mình cũng a dua theo mà tin, chứ không hiểu rõ cho nên chứa được lòng giả đầy những các phiền não của cõi ta bà, mà hàng ngày cứ vui phiền não mà lại hy vọng về tịch độ thì làm sao được. Như vậy sự hiện thật nó không thanh tịnh, không thanh tịnh thì làm sao vãng sanh. Cho nên chúng ta là những người cầu vãng sanh tịnh độ, nhưng mà có bệnh cho nên rằng tùy bệnh uống thuốc. Hôm nay mình bệnh, bệnh này ta uống thuốc này, giờ mai nó mọc bệnh khác ta lại phải uống thuốc khác. Nhưng cái bệnh trầm trọng của chúng ta là xấu thứ căn bản phiền não tham sân si mạn nghi tạo thiết, thì là cái trầm trọng. Cho nên ngoài cái thuốc xứ nhiệt xứ này không thể tìm một thứ nào khác trị liệu được. Cho nên chúng ta học đây bởi vì cuộc đời cũng mong manh, chúng ta vừa lễ tổ vừa lễ Phật vừa lễ dân hương, có cái câu là xét mặt trời không đứng mạnh nên chiếu phả lục hòa tăng chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Vậy xin giảng nguyên một cái câu đó thì làm sao chúng ta bị cái vô thường nó chi phối. Cho nên cái tuổi trẻ không còn là bao nhiêu, mặt trời đứng kia nên đang đi về chỗ lặng, tuổi trẻ đang đi về cái tuổi già. Thế gian vô thường vì thấy như thế, chẳng xét thấy mặt trời rất là vạn vật, bắt đầu từ bản thân chúng ta là cái vô thường và chi phối thay đổi biến hóa cái kiếp sống mong manh. Thế cho nên chiếu phản, thế nào là chiếu phản nhỉ? Các đại dân hương mà chiếu là cái chiếu mình ngồi, chiếu phản, phản là gì? Phản là thanh tịnh. Làm sao lại nói đi? Nên chiếu phản lục hòa tăng chúng. Lục hòa tăng chúng đứng ở đâu? Đứng ở trên cái chiếu phản, tức là ở trong cái tâm địa thanh tịnh, cái chỗ đứng thanh tịnh. Chiếu là cái chiếu mình đứng đó thôi, tại các con cứ đi tìm những địa trên trời. Chiếu tạm tức là cái chỗ thanh tịnh, cái nơi chỗ mình ở, mình sống thanh tịnh. Cho nên đứng ở trên cái chiếu thanh tịnh, cõi không lễ các bậc thánh hiền phước trí xác nhận toàn thể đệ tử Phật gọi là tăng. Mà chúng tăng ấy lấy cái gì làm quy ước? Lục hòa. Thế cho nên gọi là lục hòa tăng chúng. Lục hòa tăng chúng đứng ở trên cái chiếu phạm hướng về hư không kia lễ các bậc thánh hiền chân lý, hướng về hư không lễ các bậc thánh hiền. Các bậc thánh hiền thì các ngài đã chứng tỏ được cái nghĩa thật, cho nên không có ngu dốt như chúng mình mà chui vào bào thai ở trong bụng mẹ đi ra cái chỗ như uế. Thế cho nên các ngài sống chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương. Thế cho nên chúng ta hướng về hư không định lễ ngài là bởi vì chúng ta các ngài không hình không tướng, chúng ta không nhìn với hình tướng của các ngài, nhưng mà chúng ta biết rằng các ngài đang thường trụ tại đây. Bởi vậy thì toàn cái câu ấy, cái câu mà chúng ta dâng hương ấy, toàn câu ấy, là nó nói thật là bị nói cái gì nhỉ? Tịnh giác mặt trời không đứng lại nên chiếu phạm lục hòa tăng chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Cả cái câu này nói gì? Ở dĩ mà sư tăng lễ bái các bậc thánh hiền là bởi vì có cái trí tuệ thấy được cái vô thừa, thân này không bền, cuộc đời này không thật. Cho nên lễ bái các bậc thánh hiền, lễ, lễ nghĩa là thế nào, gọi là lễ, lễ đó, lễ nghĩa là dập đầu xuống, bái phục. Bái phục tức là mình tin cái gì ấy là hay, là đúng, là phải, và mình đem cả thân mạng mình dập đầu xuống, mình cung kính, tôn trọng. Vậy thì lễ là cái tướng bái phục, kính phục, tôn trọng. Thế thì chưa tăng lễ các bậc thánh hiền tức là bái phục, biết rằng các ngài là hay, là đúng, là phải, là thật. Cho nên chúng con dập đầu đỉnh lễ. Đỉnh lễ tức là bái phục, mà là bái phục thì có cái nghĩa là khẽ noi theo. Thế cho nên trong theo đạo Phật, Đức Phật không cho chúng ta lễ, dù là Đức Hộ Pháp và các vị Bồ Tát hiện thân, nhưng mà các ngài hiện cái tướng tại gia, chúng mình không được lễ. Cho đến cha mẹ, người ta nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, mà Phật không cho chúng ta lễ cha mẹ, tại làm sao thế? Đó không phải tại cái hình tướng, mà bởi vì cha mẹ còn ở trong đường mê, mình thân tâm quý mến và biết ơn, nhưng mà không đi cái đường mê của cha mẹ, cho nên Phật không cho lễ. Bởi vì lễ là cái tướng bái phục, mình phục tập, tin tưởng, theo gót. Thế cho nên không lễ, không lễ không phải là dám quên ơn, nhưng mà Phật sợ chúng ta lầm cái quý mến, cái biết ơn khác, còn tin và phục khác. Thế tin và phục ấy, thì đi theo, mà đã đi theo ấy thì mình, người ta đi đường nào mình đi đường này, nguy hiểm. Cha mẹ là bậc có đại ân nhân, chúng ta phải thâm tâm nhớ ơn và mong đền ơn, nhưng mà không có bái phục, không có đi theo cái con đường mê của các ngài, mà chúng ta trông mong lễ bái kính phục các bậc thánh hiền, đi theo đường các bậc thánh hiền để ngày mai còn cứu vớt cha mẹ ra khỏi cái biển trầm luôn. Mình phải ngoi ra đảng rồi mình mới cứu được. Thế cho nên tăng chúng cõi không lễ các bậc thánh hiền tức là noi theo, bái phục, tôn trọng, tin và đi theo. Thế vì vậy Phật chỉ cho chúng ta được lễ các bậc Phật tổ Bồ Tát, các thánh hiền, cho đến những các vị đi theo đường thánh hiền như liệt vị tăng ni. Còn ngoài ra, nhưng người tại gia người ta cũng rất hay, rất có đức, chúng ta cũng khen ngợi, nhưng mà cái bái lễ nghĩa là cái tin và cái phục ấy thì không nên, bởi vì người ta còn đi đường thanh tử ở trong biển trần luôn. Thế thì chúng ta hôm nay học tứ niệm xứ, thầy nhắc lại là chúng ta không dám nghĩ đến cái chuyện làm bác sĩ, làm thầy thuốc, mà chúng ta chỉ là những con bệnh cầu thuốc và uống thuốc mà thôi, trong cái trình độ khiêm tốn như vậy. Bởi vì mục đích của chúng ta cầu vãng sanh để cái thức mở đường xuất thế về cái việc vãng sanh. Còn cái việc chúng ta học thiền đây là chúng ta là những bệnh nhân cầu thuốc của Phật uống cho khỏi bệnh, chứ không có dám nhận mình là người tu thiền mà cũng không dám nhận mình đi cái đường của các thiền sư. Thì thầy cũng nói rõ để các con nhận định, chứ thật những người học thiền là phải tìm những bậc thiền như thầy vừa nói. Nếu mà chưa đắc đạo thì cũng phải là những người đắc lực, chứ không phải những hạng người như thầy chỉ học được răm ba chữ tìm đạo ở trong kinh trong sách, chứ chưa có sự đắc lực gì về thiền. Cho nên thầy không dám dạy thiền các con, mà thầy chỉ lấy thuốc của Phật uống cho nó khỏi những bệnh tham sân si mà thôi. Tương tiện, thầy cũng ban nãy thầy có nói với chúng cái câu hỏi của Hòa Thượng Thanh Tử, thì có thể khởi nghi trong chị em, cũng khởi cái nghi tại làm sao tâm mình thường trụ ở khắp mười phương mà chúng ta lại cứ riêng tư cầu về một cõi. Thì như chị em vừa đáp tạm là chủ nghĩa, thầy xin nói thêm cái nghĩa mà các hòa thượng, các bậc thiền sư không có cho chọn lọc, cảnh nào cũng được, mình cứ tu rồi theo nhân quả, để mình là do nhân tốt mình sẽ được quả tốt, chứ không cần phải kém chọn cái chỗ cái cảnh tịnh độ. Thì thầy có ôm với hòa thượng hỏi như vậy, thì thầy có bạch hòa thượng, và thầy cũng được chính hòa thượng mà Thanh Từ này hỏi như vậy, nhưng khi thầy bạch rồi thì ngài cũng ấn chứng cho là được. Thầy bạch rằng hiện tại bây giờ tuy rằng học kinh sách thì dạy tâm mình thường trụ ở khắp mười phương, không có nên khởi cái tâm kém chọn chỗ này chỗ kia, mà chỉ cứ gieo nhân, thì gieo nhân tốt là mai đâu được cái quả báo tốt. Cho nên cứ việc tu, chứ không nên chọn lọc chỗ này chỗ khác. Chọn lọc tức là đem cái tâm phân biệt, mà đã đem cái tâm phân biệt tốt xấu thì e rằng sau này có nhiều những các kết quả không, những cái đi đến những cái chỗ không lợi. Thì ngài hòa thượng ngài dạy như thế, ngài hỏi như vậy và dạy như vậy, và ngài không vui cái việc thầy cứ chọn đường để cực lạc. Thì hôm ấy ngài lên tận đây, và cái hôm ấy thầy bạch ngài ở ngay Phú An bệnh đây, thì thầy bạch rằng con tự xét hiện tại con cũng vẫn vâng hòa thượng và được học, biết rằng cái tâm mình thường trụ ở khắp mười phương, và cái sự phân biệt hay giờ tốt xấu để kính trọng cái hay, khinh miệt cái xấu, thì hóa ra nó đưa đến cái lỗi lầm. Thì cái điều ấy xung quanh vẫn học, nhưng mà hiện tại bây giờ đây ở trong xã hội loài người, bởi vì nếu chúng con ở gia đình thì chúng con sẽ tiêm nhiễm những các thói quen của gia đình, gần gũi xã hội sẽ tiêm nhiễm những thói quen của xã hội. Cho nên chính Đức Phật đã dạy chúng con xuất gia, chính Đức Phật đã kém chọn, đã phân biệt cảnh ở bên ngoài. Nếu chúng con ở bầu ấy, thì nhất định là thành tròn, mà nếu chúng con ở ống ấy, thì nhất định là thành dài. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì là đó là cái kinh nghiệm của các cụ Việt Nam. Còn chính Đức Phật dạy chúng con xuất gia, tức là kén chọn từ biệt cả gia đình cả xã hội để tìm vào trong chùa, là cái chỗ thanh tịnh, riêng học kinh, học luật, riêng tu về đạo thanh tịnh. Thế thì Đức Phật dạy chúng con phải xuất gia, thì hiện tại đây chúng con đã phải có cái kén chọn rồi, chọn cái chỗ lành mạnh, bởi vì đạo Phật chủ trương cái nhân quả, có những nhân tốt cũng có quả tốt. Nhưng chị em thử nghĩ xem, bây giờ cái nhân mít thì thế nào nó ra quả mít? Cái này nguyên từ có tin không? Nhưng cái hạt mít ấy đem sơn lên các bếp, con có quả tốt không? Muốn có quả tốt con phải làm sao? Đó, nghĩa là cái nhân tốt mà nó phải gặp cái duyên lành nữa. Cái vai trò của duyên ấy quan trọng không kém gì cái nhân. Nếu cái duyên mà hỏng ấy thì cái nhân cũng hỏng. Cho nên chính nhà Phật nhà mình có cái lý nhân duyên. Các con có nghe hay câu không? Có nghe câu đó không? Cho nên nói cái lý nhân quả chỉ là nói để giảm dị dễ hiểu. Nhưng mà thật ra là nhân duyên thì mới đúng. Có nhân mà phải có duyên. Cái hạt mít phải rơi xuống đất rồi lại phải có nước thì nó đủ duyên nó mới thành cây được. Con có cái hạt tốt đến đâu mà con treo gác bếp thì cũng không thể thành được. Nhân của con tốt đến đâu mà con gần những người xấu, người hư, người bậy, liệu con có còn giữ được cái tốt của con không? Đấy, thế cho nên hiện tại Đức Phật dạy mình xuất ra đấy là chọn cái cõi tịnh độ của thế gian này mà ở, có không?
Có.
Thế thì hiện tại mình cũng phải chọn cái cõi tịnh độ mà như con vừa nói, chiếu phạm xét mặt trời không đúng mãi. Cho nên các vị tăng chúng phải lễ các bậc thánh hiền là bởi vì cái quả đất này nó xoay quanh mặt trời mọc rồi lặn. Con người hôm nay trẻ thì mai già, chợt còn chợt mất. Thế thì tin làm sao được là một đời này mình không quả. Mà khi nhắm mắt đi rồi, cái thần thức mê mờ không biết lối nào mà đi, gặp duyên nào đi theo duyên đấy, chắc đâu kiếp sau đã gặp thầy, gặp bạn, gặp hoàn cảnh như thế này để mà tu. Cho nên những người đang tu e rằng nửa được đường đức danh, không chắc được con đường mình bước bước. Cho nên Đức Phật mới giơ ngón tay chỉ về phương Tây kia kìa, có ông Phật A Di Đà, ông ấy đang thuyết pháp đấy, cầu về đấy để được nghe pháp, gần Phật, gần các Bồ Tát, gần các vị thanh tịnh để mà trực tiếp nối cái sự tu hành. Như thế thì cái việc hiện tại chúng ta rời cả cha mẹ, rời cả xã hội, chúng ta vào chùa tìm một nơi thanh tịnh tu hành. Với cái việc ngày mai chúng ta tìm cõi tịnh độ, có Phật, có Bồ Tát, chúng ta về để tiếp tục tu hành, thì cái việc hiện tại chúng ta chọn cõi tịnh độ và ngày mai chúng ta chọn cõi tịnh độ, thầy thấy hai cái việc nó như nhau, phải không? Sao không? Vì chúng mình bây giờ cạo đầu vào chùa, có phải chúng mình tìm về tịnh độ chưa? Cái đó chính là mình đã tìm về tịnh độ, mà chỉ bởi vì cõi tịnh độ này mặt trời không đứng mãi, thân mình thịnh rồi liền suy, cho nên được phải biết lo xa. Chăng các cụ vẫn bảo chúng mình là nếu không lo xa thì sẽ có cái buồn gần, cho nên phải biết. Cho nên Phật tổ dạy chúng mình thì chúng mình cũng chả biết, biết buồn sư dạy rồi các tổ truyền lại cho tới ngày nay, cái giáo pháp tịnh độ chỉ đường cho chúng ta xuất đặt cái ngày mai. Hôm nay ở tịnh độ là đã là đại phước đức, thì cố tục đi theo cái quyết duyên hiện tại, gắng tu thêm để ngày mai về cõi tịnh độ nữa. Cõi tịnh độ bên cực lạc chỉ là một cảnh giới tiếp nối cái cuộc đời xuất gia hiện tại chúng mình mà thôi. Như vậy để bảo đảm cái sự giải thoát cho chúng ta, thì hôm ấy thầy bạch hòa thượng Thanh Từ như vậy Dĩ nhiên là thầy đâu có dám nói dài dặn như hôm nay nói với các con, nhưng mà tóm tắt cái nghĩa như vậy thì Hòa Thượng Thanh Từ đã gật đầu và chấp nhận rằng cái việc cầu vãng sanh của chúng ta không phải là lạc đường, sai lối. Thầy phải nói rõ để các con yên tâm, đừng người này nói một câu, người kia nói một câu, rồi mình không có cái lập trường và không có cái đường lối của mình thì mình dễ lạc, bắt chước, mà bắt chước một cách hư vọng, không đầu không đi, để đến nỗi tàn phế cả một cái tương lai tu hành của mình. Cho nên thầy phải nói rõ để các con yên tâm, mà nhớ rằng mình học thiền đây, như thầy vừa nói đó, là chúng ta chỉ uống thuốc mà thôi, chứ không phải là hy vọng thành các thiền sư. Thì đừng vinh báo với mọi người là tôi ở tu thiền, chùa tôi là giỏi lắm, chùa tôi là thiền đường. Đừng có vinh báo những cái chúng ta còn thật kém lắm. Thầy đào bài, các con có sách cả rồi hả? Uống địa thứ chưa hết, viên rượu thế nào là tứ niệm xứ, đừng nhớ, đừng quên. Đó là cái việc mà mình phải nhớ luôn luôn, chớ có quên. Đó là kinh tứ niệm xứ, mà cô Pháp Quang cô gọi là kinh đại niệm xứ. Vậy thì Pháp Quang cho chị em biết hai cái tên như thế nó có gì khác nhau, hay một chính là gì? Ở văn căn phạm văn Ấn Độ, chứ không phải là các ngài tự đặt ra đâu. Văn Ấn Độ có đặt là ma ha, chữ ma ha tức là gì?
Nếu
cho nên người Tàu này dịch các một ngày dịch là đại. Thì tại sao ngài lại gọi là ma ha? Họ cái lòng tôn quý, coi như đây là một bản kinh quan trọng, cho nên đặt cái chữ ma ha vào. Bởi vì bên Nguyên Thủy về chiều xưa đó thì người ta chỉ có tu đúng tứ niệm xứ là cùng thôi, còn người ta chỉ biết đến đây thôi, cho nên người ta coi như đề tỏ cái lòng tôn trọng. Vì vậy các tổ khi kết tập kinh thì đặt thêm chữ ma ha vào, đặt bốn chỗ mà chúng ta phải thường nhớ đừng quên. Một thời Đức Thế Tôn ở xứ Kuru, tại đô thị Kanmasadama, ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh. Thế nào là con đường độc nhất? Một nó mà thôi. Đã thế cho nên chúng ta đâu có định tu thiền, đâu có cầu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đâu. Chúng ta là những đứa đi tự độ, nhưng nếu không uống thuốc này thì không khỏi được những cái bệnh tham sân si. Bởi vì con Phật đã minh định rõ ràng rồi, đây là đường độc nhất. Người khác chúng ta uống thuốc khác không khỏi được cái loại bệnh này. Là vì thầy thấy ở trong Chí Độ Luận, Bồ Tát Long Thọ ngài cũng tuyên bố cái câu đó. Ngài đó cái pháp môn tu cái quán bất tịnh là cái độc nhất, để mình rửa ba cái độc tham sân si. Mà chúng sanh bị ba cái độc tham sân si không phải chỉ một đời này, mà từ vô thủy đến giờ, nó như là cái cây mà cổ thụ đã lâu đời, bây giờ muốn đứng nó lên mà dùng những cái con dao thường ấy, có thể đẩy được không? Cho nên dùng các thứ dao búa khác thì chỉ có là chém quanh, tỉa quanh cái gốc thôi, chứ còn đứng thật lên ấy, thì phải có một cái pháp môn mà ở đây Phật gọi là độc nhất. Mà tổ Bồ Tát Lâm Thọ ngài nói ở trong Chí Độ Luận, ngài cũng tuyên bố cái pháp môn bất tịnh quán thân này là độc nhất, để có thể mà đứng được tận gốc cái tham sân si. Cho nên rằng không, cho nên ngài Chí Giả đại sư ngài tuyên bố chẳng những rằng tất cả các vị Bồ Tát thông thường đều phải học tứ niệm xứ, mà ngay đến các Bồ Tát ở trong viên giáo, nghĩa là các bậc đệ nhất, các ngài cũng đều phải học cái tứ niệm xứ. Không có một vị tất cả tam thừa thánh chúng, không có một con đường nào mà không học tứ niệm xứ mà ra khỏi được cái khổ của luân hồi. Bởi vì cái tham sân si nó như cái đanh nó đóng chặt chúng ta, phải có loại kìm đặc biệt mới nhổ được cái loại đanh này. Cho nên đây Phật tuyên bố là con đường độc nhất. Cho nên các cụ buôn hương sen mà cứ trục chặt với nhau, chúng ta không ngạc nhiên gì, bởi vì các cụ chưa học tứ niệm xứ. Mà vì thế bản thân thầy kinh nghiệm hồi xưa thầy còn cũng nhỏ như các con còn đang học